Chiều ngày Chủ nhật 15 tháng 10 năm 2017, chúng ta đang ở tại chùa Khải Tường, thành phố West Valley, tiểu bang Utah, Hoa Kỳ, trong 2 ngày tu học. Và hôm nay là ngày thứ 2, và buổi sinh hoạt Phật Pháp này là buổi thứ 4. Bây giờ là phần Phật Pháp vấn đáp. Trưa nay đại chúng có buồn ngủ không? Sau 3 bài rồi vào phòng buồn ngủ là ngủ luôn. Thì bây giờ chúng ta có cái phần sinh hoạt Phật Pháp vấn đáp. Vấn tức là mình hỏi, đáp là mình trả lời. Thì mỗi khi mà chúng ta sinh hoạt trong cái phạm vi người Phật tử thì chúng ta vấn đáp về Phật Pháp, tức là chúng ta hỏi và đáp liên hệ đến những gì liên quan đến sự tu học của mình. Thì thí dụ như là mình mở một cái buổi trình diễn, trình ra mắt một quyển sách thơ, thì có thể hỏi đáp về cái tác phẩm đó hay những bài thơ trong đó. Như vậy thì trong cuộc sống chúng ta hỏi cái gì, chúng ta ngờ vực cái gì, thì chúng ta hỏi cái phần đó để chúng ta khai mở về việc đó. Thì người Phật tử chúng ta cần khai mở hiểu về Phật Pháp, cho nên chúng ta mới hỏi Phật Pháp. Mà một người tu thì nhiều khi chuyện Phật Pháp chúng ta nói còn chưa hết, thì làm sao chúng ta có thời giờ để chúng ta nói những việc khác. Ít có khi nào mà trong một buổi hỏi đáp mà Pháp Hòa trả lời hết lắm, tại vì thời gian không có, mà câu hỏi thì quá nhiều. Nhưng mà có thể tối hôm nay, ngày hôm nay nè, theo cái chương trình là chúng ta chỉ có một giờ này thôi, nhưng mà thầy trụ trì là muốn tăng thêm giờ nữa, tức là tối nay lúc 7:30. Nhưng mà trường hợp đó là để xem coi cái số lượng người còn ở lại và cái nhu cầu trả lời những câu hỏi. Nếu quý vị còn ở lại đông đủ thì tối nay chúng ta tiếp tục phần đó, mà bảo đảm là bao nhiêu câu hỏi này trong vòng một tiếng này là trả lời không có hết. Vì vậy nếu những câu hỏi nào còn thừa lại thì mong đại chúng nán lại rồi chúng ta ráng giải quyết cho xong, để ngày mai lại thầy con đi đi cho nó ngọt. Thì thường thường á, quý vị hay đi chùa thì quý vị thấy là trong chùa, nói chung là không phải chỉ riêng trong chùa mà hầu như các đạo giáo, chúng ta phần lớn chúng ta thấy đi lễ là người nữ đi nhiều hơn người nam, có phải không? Giờ đi chùa cũng vậy, lúc nào là âm cũng thịnh hơn dương âm thịnh và dương suy. Thì tại sao mà chúng ta thấy là phần lớn là người nữ? Bây giờ mình nói trong xã hội thường ngày, khi mà đi giao tiếp mà hoạt bát vui vẻ mọi cái sinh hoạt, phần lớn là người nữ. Bây giờ Pháp Hòa đem một cái ví dụ nhỏ, ông xã mình mà có bạn tới chơi á, là người đàn bà có thể ngồi với ông chồng để tiếp chuyện với bạn của chồng. Nhưng mà ngược lại á, bà xã mình mà có bạn tới chơi á, thường thường mấy ông chỉ chào chị một cái rồi là mấy ông đi vô phòng. Phần lớn là như vậy đó. Tại vì sao? Vì người nữ là cái tính cởi mở và dễ gần gũi và rất là dễ gây chuyện. Gây chuyện đang phải kiếm chuyện nha. Gây chuyện đó là gợi chuyện để chào hỏi hơn là một người nam. Vì vậy cho nên trong cái xã hội, cái tính hoạt bát của người nữ nó vẫn hơn. Người đàn ông á thì thường người ta ngại ngùng, ít nói. Và chính ít nói như vậy cho nên những cái chỗ nào đông đảo thì họ cũng ít xuất hiện. Mà nếu có xuất hiện thì họ cũng im lặng một góc nào đó, chứ ít coi như người nữ. Ở đây là cái tính tốt của người nữ, là cái tính cởi mở của người nữ. Cho nên người nữ có thể đi tham dự bất cứ một chương trình nào. Nhưng mà người nam thì đi chương trình thì đôi khi họ cũng phải lựa một cái chương trình. Và thậm chí đi chùa nhiều khi người vợ phải nói lắm mà ông chồng mới đi, chứ cũng chưa chắc là ông chồng tự nguyện, tự phát và tự đi nữa. Đôi khi cũng phải nói lắm rồi mới đi. Hoặc là vị thầy đó giảng thuyết mà vị người nam đó, người đàn ông đó, họ có cái thích, cái duyên họ mới đi, chứ không phải ai họ cũng có. Người nữ thì rất là dễ, bất cứ một chuyện gì người nữ cũng có thể involve, đi vô được. Ví dụ mình hai người mình ngồi lại mình nói chuyện với nhau, chuyện may vá, chuyện nấu ăn, chuyện nhà cửa, chuyện xã hội là rất là dễ. Đó là Pháp Hòa nói trong cái phương diện xã hội thường ngày, quý vị để ý trong cuộc sống. Người nữ rất là dễ gần gũi và rất là dễ làm việc. Khi mà khách đến nhà, người phụ nữ lúc nào cũng phải có mặt để mà chăm sóc món ăn cho con, cho bạn của con hay là bạn của chồng. Nhưng mà người đàn ông thì rất khó. Đâu phải, thí dụ như ít có khi nào mà bạn của vợ mình tới mà ông xã nói hai chị ngồi đó nói chuyện đi, để tôi đi nấu ăn cho. Trường hợp đó rất ít, không? Nhưng mà vì vậy cho nên người nữ họ ở trong cái trường hợp, ở một cái môi trường là lúc nào họ cũng phải xuất hiện. Ví dụ như chùa mà có khách đông một cái á, mà phải ở lại ăn uống là mấy thầy phải nghĩ tới ai? Nghĩ tới kiếm mấy cô cơ đó. Cho nên cái người nữ có nhiều cái môi trường để người nữ xuất hiện hơn. Từ đó người nữ cởi mở và dễ gần gũi. Đó là Pháp Hòa nói về cái mặt mà bắt buộc trong cuộc sống. Đối với phương diện tính tâm theo mà đạo giáo, người nữ tâm rất là dễ phát. Nhưng mà bên cạnh đó, đó thì cũng rất là dễ thối. Người nữ tâm dễ phát nhưng mà cũng dễ lui. Nhanh nhẩu nhưng mà cũng mau chán. Còn người nam á, thì khi mà họ làm cái gì á, thì họ cũng suy nghĩ và họ làm và làm chính chắn. Nếu trong phương diện xã hội và quý vị thấy những cái việc mà chính yếu mà khéo đó, đa phần là nam. Ví dụ một cái nhà hàng lớn nấu ăn ngon, ở trong bếp á, đứng những cái chảo to mà nấu thường thường không phải người nữ mà là người nam, vì họ có cái sức khỏe, họ có thể đứng xào nấu dễ. Những tiệm may đồ mà vest hay là những cái đồ mà đặc biệt cho những cái buổi dạ tiệc á, khéo cũng là người nam. Hay là những cái tiệm làm tóc làm tóc khéo cũng là nam. Thành ra họ không làm thôi, thì họ làm là họ có đạt được nhiều cái thành quả tốt. Cho nên người nam họ cũng đi chùa chứ không phải là không. Nhưng mà cái đi của họ nó không có rầm rộ, nó không có đông đảo như cái cách của người nữ. Chứ không phải là họ không đi chùa. Có những người họ không, hoặc là họ rất xuất hiện ở trong chùa, nhưng mà ở nhà họ có nghe, và cái nghe của họ nó chính chắn. Quý vị thấy thường thường á, người nữ á, chuyện gì chưa tới đó là làm gì trước, khóc trước cái đó. Hay là nổi giận trước, nổi buồn, hay là nổi quạo, hay là nổi hờn mát. Tại vì đôi khi họ chưa nghe hết câu chuyện, loáng thoáng cái là có thể nổi giận lên rồi. Cho nên ở trong cái bản chất của người nữ là tâm dễ, dễ phát tính tâm, cũng dễ phát thối tâm, dễ bồng bột, dễ nghĩa là vui đâu thì hay là thương đâu nói đó. Thương cái là đem ra cho hết thì người nam họ cũng thương, nhưng cái thương của họ nó có cái phần chín chắn hơn. Cho nên vì vậy mà khi mà Phật độ người nữ ngày xưa đó, Phật cũng suy nghĩ rất là kỹ, và Phật cũng muốn cho các vị nữ biết rằng cái sự đi vào tu của mình nó không dễ. Cho nên một lần mà quyết định thì phải cho chín chắn. Thí dụ như một người nữ mà họ buồn tình đó, cho nên những câu chuyện trong xã hội đó, họ hay nói người nữ mà buồn cái gì chút cái đòi đi đâu? Đi tu. Ít khi nào nghe đàn ông buồn tình đi tu. Đó là những cái mà nói về cái tính mà hở chút cái là quyết định cái gì đó rất là vội vã. Và chính quyết định vội vã như vậy rồi quyết định quay về cũng vội vã lắm. Tại vì khi mà ta xin lỗi, ta gửi hoa, ta xin lỗi rồi nghĩa là thôi thầy ơi cho con xin đi về vậy. Thật ra cái đó cũng là chuyện bình thường chứ không có gì mà đặc biệt. Cho nên người nữ quý vị thấy họ rất là dễ tin, rất là dễ tin. Thấy một cái người nghèo họ cảm động, họ cho liền, đôi khi họ không cần biết người đó là. Và người nam thì họ có sẽ cho, nhưng một cái cho của họ nó có cái phần suy nghĩ. Hoặc là bất cứ một cái gì mà họ thấy, họ nghe, họ đều có cái sự trầm xuống. Đó là bản chất để họ suy nghĩ mọi sự việc. Vì vậy cho nên người nam phải là cái người mà gọi là cột trụ cho gia đình. Nó đặc biệt ở cái chỗ đó. Thật sự là quý vị thấy những thầy mà làm đạo thành tựu phần lớn cũng do quý thầy. Chư ni cũng có chứ không phải hay không, nhưng mà rất hiếm. Và vì vậy mà ngày xưa Đức Phật nhận thu người nữ, Đức Phật biết bản chất nghiệp lực của người nữ. Cho nên Đức Phật đã có ra những cái, không phải Đức Phật là gọi là cố tình ép, nhưng mà có thể nói là Đức Phật cố tình làm như vậy để đưa người nữ vào cái khuôn để cho họ tu cho tốt. Con người mình đã có một cái thói quen là cái gì dễ có thì mau chán. Cái gì mà chúng ta khó được thì chúng ta mới trân trọng. Thí dụ như bây giờ mình muốn có một cái được, một cái đó, thì mình phải trải qua những khó khăn. Thì khi chúng ta có được rồi, chúng ta biết trân quý. Cho nên cái điều mà người nữ mà thường chúng ta thường gọi là thiện nam tính nữ, nó không có nghĩa là mình phân chia, chỉ là một cái câu nói bình thường là người nữ thì dễ có niềm tin. Như vậy thì, nhưng mà không có thể, nhưng mà ở trong người nữ không phải chỉ có tính mà không có thiện. Cho nên nói đúng hơn là thiện nam và thiện nữ. Nhưng mà bởi vì trong câu nói cho nó có vần điệu, cho nó có phân biệt, thì chúng ta thường nói là thiện nam tính nữ. Nhưng mà thật chất nếu người nữ không có thiện thì làm sao có tính. Cho nên trong người nữ có luôn cả thiện nữ và tính nữ. Trong người nam cũng có thiện nam và niềm tin, tính nam, thiện nam. Cho nên đúng ra là chúng ta đều có bản chất của thiện và của tính, nhưng mà mỗi bên phát triển mọi cách. Quý vị thấy mà, bình thường một người mẹ thương con có khác hơn người cha thương không? Người mẹ thương con là biểu lộ. Cho nên mình phải nói lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Nó biểu lộ ra bằng cái hình ảnh của một cái sóng biển. Nhưng mà nếu mà nói người nam thì cha vững chãi, thầm lặng như cây thông, đứng sững, đứng thẳng, thầm lặng nhưng mà vẫn phát ra tiếng. Mà cái tiếng đó khi chúng ta tới gần chúng ta mới cảm được. Hôm nào mà quý vị đi ngang một hàng thông có gió, quý vị phải đứng im, quý vị phải nghe tiếng thông reo. Còn chỉ cần ra ngoài cái bờ sóng, có sóng thôi là nghe sóng vỗ. Cho nên cái tình của người mẹ nó biểu lộ ngay cái câu, cái bài hát đó. Lòng mẹ như bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ mang mát như làng lúa chiều ri rào. Nhưng mà người cha thì thầm lặng, thương con chở che như những cây thông đứng vững. Và khi mà chúng ta nói lên cái tính chất đó thì chúng ta thường nói đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ, gánh trọn cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nhưng mà người mẹ là phải thôi, bởi vì người mẹ là gần gũi người con. Người mẹ hy sinh rất nhiều. Mà quý vị mà nhìn cho kỹ thì thấy một người nữ hình như không có, phần lớn những cái việc trong xã hội đều có mặt của người nữ. Phải làm vợ nè, phải làm mẹ nè, phải làm một người mà lúc nào cũng có mặt trong các bữa ăn. Cho nên câu ca dao Việt Nam đó, mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Mình mất một người cha nhưng mà không đến nỗi đói. Người mẹ vẫn có thể cho mình ăn ngon được. Cho nên mồ côi cha thì vẫn ăn cơm với cá. Nhưng mà khi mình mồ côi mẹ rồi đó, chẳng những đói mà rách luôn nữa. Ta kêu đói rách mà. Mình mất cha thì có thể là mình chỉ đói mà không, chỉ có thể là nghèo chút thôi, nhưng mà mồ côi mẹ lót lá mà nằm, đói nghèo đến mức độ là không còn cái tổ ấm. Cho nên tiếng Hán ấy, khi người ta viết chữ an, an là peace, an ổn đó, thì ở trên có cái nóc, ở dưới có chữ nữ. Nhà, nóc, nóc là nóc nhà đó, nhà và có người nữ là nhà đã an. Trên chữ an, chữ an, chữ peace người ta viết đó, thì ở trong chữ an đó có chữ nữ. Nhà mà có người nữ là nhà đã an. Cho nên mình thấy cái hiện tượng là người nữ đi chùa nhiều không có nghĩa là người nam họ không tu, nhưng mà cái tu của người nam nó ở một cái dạng khác. Mà nếu mình nói là người nữ đi chùa đông như vậy không nghĩa là không tốt, tốt. Nhưng mà đông thì phải làm sao? Phải working hard, là phải tu dữ lắm để nó có được cái kết quả tốt. Và phần lớn quý vị thấy không? Có những cái sự mà trong gia đình mình đó, ngay cả trong một ngôi chùa, quý vị nào mà đi đến một ngôi chùa ni á, và đến một ngôi chùa tăng thấy khác liền. Chùa ni là lúc nào cũng tươm tất, gọn gàng, sạch sẽ, đâu vào đó. Chùa tăng thì hơi lượm thượm chút, tại quý thầy thì thường xề xòa. Và người một người nữ tu á, mà muốn tu mà tốt á, là phải đi tu với các vị sư trưởng bên nữ để được hướng dẫn kỹ càng. Tại có những cái quý thầy không thể dạy trực tiếp, mà người nữ với người nữ nhau, người ta dạy nhau trực tiếp dễ dàng hơn. Cho nên người nữ tu thì cũng đông lắm, nhưng mà cái kết quả nó không có được nhiều. Tại vì mình hay dễ thay đổi, và đồng thời buồn phiền nhau nhiều. Và đồng thời mình đó, cái khổ của mình là gì? Cái chuyện gì mà buồn là nhớ lâu lắm. Và có thể đem ra nói hoài, nói mãi. Một ngày không đủ, nói hai ngày, nói ba ngày. Thậm chí cái chuyện nó có một chút mà mấy chục năm rồi chúng ta vẫn còn nhớ. Cho nên cái đó là cái khổ của mình. Thật ra mình nhớ thì mình khổ chứ ai khổ đâu. Cho mình nghe được như vậy thì mình cũng cố gắng là mình làm sao để mình tu tập, để mình thay đổi cái đó. Chứ không có phải là chê. Ví dụ như Phật ra những cái điều kiện, vì Phật biết nếu mà Phật dễ dãi thì người nữ sẽ lơ là và không có tiến bộ. Cho nên buộc lòng Phật phải đưa những cái điều rất là khó để hầu giúp đỡ cho người nữ thăng tiến một cách dễ dàng. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Tại sao mà thấy các chùa mà người nữ đi chùa nhiều mà thấy ít thấy người nam? Mà thôi thì bây giờ sẵn đây cũng nói luôn, các vị nam tử thiện nữ nhân, Đức Phật hay gọi là này các vị thiện nam tử, thiện nữ nhân. Như vậy rõ ràng là trong người nữ là có khi tính nữ mà có khi thiện nữ, không? Thì hồi nãy hôm qua có giải thích đó, trên văn từ chữ nghĩa thì chúng ta vậy, thiện nam tử, thiện nữ nhân, hoặc là thiện nam tính nữ. Nhưng nếu nói cho đúng là trong bản chất của mỗi người Phật tử phải có chữ thiện và chữ tính. Chữ tính nó khác với chữ tinh. Chữ tinh á, là người ta nói mình nghe tin nhưng mà chưa suy nghĩ. Và cái gì nó đi tới chữ tính thì cái đó nó đã có sự suy nghĩ. Thí dụ như mình nói là tín đồ, chứ không có nói tin đồ. Người đó ta giảng đạo, ta nói cho nghe, nghe xong rồi suy tư và thấy cái điều đó hợp lý, hợp tình, hợp lý, thì bắt đầu mình đưa cái đức tin của mình tới chữ tín. Là mà chữ tín đó là không có lui sụp. Cho nên mình đi tới cái chỗ tín hơn là tín. Mà cái tín này là cái gì? Là có sự soi sáng, có sự suy tư. Chứ không phải là ai nói gì nghe nấy mà không có một chút suy nghĩ. Cho các vị nam, nếu mà được thì quý vị cũng nên cố gắng tranh thủ đi chùa để hộ niệm cho các vị nữ cư sĩ. Ở trong chùa cần, hồi nãy quý vị nghe không? Trong kinh Pháp Cú không? Hạnh phúc thai tứ chúng đồng tu. Như vậy thì trong tứ chúng này là gì? các vị xuất gia nam, các vị xuất gia nữ, các vị cư sĩ nam, các vị cư sĩ nữ, bốn chúng. Mà nếu trong một đạo tràng này mà hồi nãy nhìn tới nhìn lui như không có ông nào hết trơn thì nó hơi thiếu. Cho nên ráng đi chùa cho đủ, để mà cho cái câu này nó được trọn vẹn là hạnh phúc thai tứ chúng đồng tu. Tứ chúng là tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Đó là bốn điều hạnh phúc của người Phật tử. Không, người Phật tử hạnh phúc là vì Đức Phật đã ra đời, giáo pháp còn đang tuyên thuyết, chư tăng mọi người còn đang hòa thuận và chúng ta cùng nhau tu tập. Kính bạch thầy, khi mãn phần chôn tốt hay thiêu tốt? Cái nào rẻ tiền tốt? Thưa đại chúng, là cái này Pháp Hòa trả lời rất nhiều ở những cái buổi vấn đáp khác. Con người mình chết nó khác hơn con thú, là con thú là chết rồi nằm đó thanh toán nhau. Con người thì chúng ta phải tìm cách làm sao để giải quyết một cái thi thể này trong một cái lễ nghi. Cho nên con người là một cái động vật tối cao trong tất cả động vật. Và vì vậy con người mới bày ra năm cái cách để mà an táng một người mất. Đi chôn gọi là thổ táng, đi thiêu gọi là hỏa táng, đem để xuống sông gọi là thủy táng, đem vô trong rừng cho chim ăn gọi là điểu táng, hay là chúng ta để trong rừng cho tự ngày đó nó tan rã, nó trở về cho đất bụi thì chúng ta gọi là thi lâm táng hoặc là phong táng. Nhưng mà tùy theo mỗi quốc độ, thí dụ như ở Việt Nam mình hay ở đây đi, có đất có lửa cho nên mình chọn hai cách, chôn hay là thiêu. Nhưng mà ngược lại người ta ở trên núi như là Tây Tạng không có đất chôn, mà khô cằn thì dễ phát lửa, củi còn không có mà lấy gì mà có lửa mà đốt. Vì vậy cho nên người ta chỉ giải quyết bằng cách là điểu táng, tức là chết xong rồi chặt từng khúc để trên núi cho chim ăn. Mình không thể nói cái đó giả man hay là ác gì cả, bởi vì người ta đang sống trong một quốc độ mà người ta cần phải tìm một cách nào để giải quyết. Phong ví dụ như nếu mình mà không phải sanh làm người dân Việt Nam mà mình sanh làm người dân Ấn Độ thì ở Ấn Độ không có chôn, Ấn Độ thiêu thôi. Và cái bên Ấn Độ là không có quan tài, vì phong tục của người Ấn Độ là không liệm người mất trong quan tài, chỉ lấy vải trắng quấn lại rồi để trên cái giàn gỗ, giàn củi đó rồi đốt. Không? Tại vì cái phong tục của họ là không cần quan tài. Còn mình bây giờ là phải thêm cái quan tài, mà chẳng những cái quan tài, người ta quan niệm là chỉ cần một cái hộp để lên vô thôi. Bắt đầu mình phân ra quan tài phải loại gỗ gì, kiểu gì, thành thử ra càng bày thì càng tốn. Mục đích cũng chỉ là đốt thôi. Và chúng ta nghĩ rằng phải làm như thế nào để người ta không có cười mình, vân vân và vân vân. Cho nên nếu mà nói đơn giản, nói đơn giản, đã chết rồi thì không có vấn đề tốt xấu trong cái việc chôn hay là thiêu. Cái quan trọng là cái nào gọn gàng, đỡ tốn kém cho người còn sống là được rồi. Ví dụ như bây giờ á, trong câu hỏi này có rất nhiều, có 2-3 câu hỏi mà nó liên hệ tới cái vụ mà chôn cốt rồi hốt gì đây nè. Pháp Hòa nói luôn rồi giải quyết luôn vậy đó. Bây giờ mình đem đi thiêu xong, mình để cái hũ đó, hết đời của mình rồi, mình chắc gì con cháu nó chăm sóc không? Để thợ đâu đó không biết, chắc gì nó có đi thăm không? Cho nên thôi, có những vị người ta cũng giải quyết luôn, thôi bây giờ trước khi tôi mất, tôi còn đang tỉnh táo đây, tôi giải quyết cái hũ cốt của ông bà tổ tiên xong hết, tôi có đi thì tôi khỏe, tôi không bận lòng, sợ để đó rồi con cháu nó không tới nó lo. Cho nên là có những vị trước khi mất đem rải thủy táng hết. Hỏi làm như vậy có gì ảnh hưởng cho người chết không? Chết rồi còn gì nữa ảnh hưởng. Hỏi có ảnh hưởng gì cho người sống không? Dạ có rất nhiều ảnh hưởng là khỏe ru. Quý vị đừng sợ xui xẻo, đừng sợ xui xẻo, đừng sợ gì hết. Không có chuyện gì xảy ra cả. Tại vì mình siêu hay không là cái nghiệp lực của mình, thần thức của mình, chứ không phải cái thi thể này. Cái này là một cái vật mà do đất nước gió lửa hợp thành. Khi chúng ta trả đất nước gió lửa lại thì cũng giống như vậy. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi tuyệt vời. Tuyệt vời ở cái chỗ là từ cát bụi mà ta có mặt. Và chúng ta đã dùng cái thân cát bụi này một cách đúng đắn, không lãng phí, dùng nó một cách rất hữu dụng. Thì nó có bể, nó có hư gì đi nữa thì hoàn mãn. Không, cho nên á, chiếc thân tứ đại khói, sinh hoạt thế gian mây, thành công khối nước đá, thất bại bèo bọt tan, nhục vinh bong bóng nước, lành dữ tháng quay qua. Thì Hòa Thượng Thanh Tự ngài làm cái bài thơ Cuộc đời trong mắt tôi. Thì cuộc đời trong mắt tôi là cuộc đời trong mắt của một thiền sư là gì? Nhục vinh, nhục và vinh chỉ là bong bóng nước, lành dữ thoáng mây bay. Viên mãn là gì? Viên mãn của người tu là bầu trời trong, còn thở, còn ấm, còn ta. Thở dừng ấm hết thì ma ra đồng. Còn thở, còn ngủ ấm này thì mình còn gọi là mình. Nhưng tất cả các thứ nó dừng lại thì mình chỉ là một cái thi thể. Rồi bây giờ không thể để nằm đó, nó hôi thối lên. Phải tìm cách giải quyết. Chờ quý vị đừng sợ gì hết. Đừng sợ thiêu nóng. Chưa bao giờ người nào ngồi dậy nói nóng quá. Không? Rồi bây giờ thử mình cứ tưởng tượng, nếu mà thiêu nóng thì bộ chung không ngọt sao? Cái nào cũng chết mà chết ngắt. Và cuộc đời này cái thực thể là chắc chết. Và chắc chết nghĩa là chết chắc. Chết là chắc. Chết là chắc, cho nên đụng chuyện cái đó chắc chết. Đừng có lo, bảo đảm sẽ chết chắc. Cho nên cái chuyện mà chết chắc hay chắc chết gì là cũng một thôi. Đừng sợ gì cả. Cái quan trọng là khi chúng ta còn sống đây, chúng ta đã dụng cái thân này một cách hoàn mãn chưa? Chúng ta có cái phước, có thân, có mắt, có tai, có mũi, có miệng. Chúng ta đã dùng cái này để tạo phước chưa? Cái miệng này đã nói bao nhiêu lời lành chưa? Nếu mà từ đó tới nay chúng ta đã dùng cái miệng này đúng thì miệng này không có gì gọi là uổng phí cả. Cái tai này để nghe, mà nghe gì? Nghe toàn chuyện thiên hạ thị phi uổng quá. Bây giờ phải nghe Phật Pháp, thanh lọc nó lại. Cho nên không để lãng phí. Không để lãng phí. Mắt tai mũi miệng của mình có tạm, nhưng mà hãy xài cái tạm này một cách chính chắn. Cái liều này nè, chùa Khải Tường mướn để cho chúng ta sinh hoạt trong 2 ngày này. Ngày mai này họ tới họ gỡ liều, rồi mình phải trả tiền cho người ta. Nhưng mà 2 ngày nay cái liều này xài đúng, từ sáng tới chiều bất cứ sinh hoạt gì cũng ở trong liều này. Thật ra cái liều này nó có mặt một cách màu nhiệm. Phải không? Phật tử tới đây nè, bắt điện cho mình xài, bắt âm thanh cho mình xài. Người ta đổ công ra, người ta chạy dây điện, chạy dây microphone. Và hôm nay mình xài viên mãn cho tới tối luôn. Cái công người ta đổ ra mình xài đúng, thì khi người ta dẹp ta cũng happy. Tại vì người ta bày ra mà sợ để phế đó, không ai xem ngó, không ai xài, thì người ta thấy công của người ta uổng. Cho nên mình đã có mặt trong cuộc đời này bằng một hình thể trọn vẹn. Cái quan trọng là chúng ta sống có trọn vẹn chưa. Còn chuyện sau khi chết rồi tùy nghi con cháu. Đừng đòi hỏi, đừng đòi. Như ngày hôm qua mà nói vậy, có nhiều khi đòi phải chèn tay kèn ta, rồi trống chuông in ỏi đủ thứ hết. Mà bây giờ đám tang Việt Nam như cái hơn cái đám cưới nữa. 2-3 ngày tổ chức, rồi mời bao nhiêu đoàn nhạc tới hát, nó làm mất đi cái ý nghĩa. Nó làm mất đi cái ý nghĩa. Một cái đám tang mà gọi là Phật giáo hóa là gì? Mời chư tăng tới tụng kinh, hoặc là thỉnh chư tăng khai thị. Không phải khai thị cho người chết không, mà chính giây phút đó là giây phút hay nhất để khai thị cho người còn sống, để họ tỉnh giác, họ tu tập. chứ còn đợi chết ra rồi mời thầy tới tụng kinh đó. Nhiều khi thầy tụng vậy thôi chứ chắc mình có siêu gì đâu, tại vì hàng ngày mình không huân cái đó thì làm sao mà thầy tụng lên mà mình với thầy tương ứng được. Mình phải có Nam Mô Di Đà Phật thì ông thầy cũng tụng lên Nam Mô Di Đà Phật mình mới tương ứng. Còn hồi nào giờ tôi không có nghe Đà Phật, tôi nghe Đà Lạt không à, thì ông thầy cũng tụng, hai cái nó không tương ứng. Cho nên hàng ngày mình phải huân cái đó, để khi mình mất đi người ta tới người ta tụng, tâm của mình nó mới giao cảm cái đó, nó mà là cái lực nó đẩy mình đi. Giống như bao giờ ví dụ bây giờ xe mình nó bị chết máy, người sau đẩy mà không có người ngồi trong đạp bẻ cái lái làm sao đẩy nổi. Cho nên mình phải ngồi trong xe, ở đằng sau người ta đẩy, rồi phối hợp với người bên trong cái xe nó mới chạy. Nó đơn giản như vậy thôi. Một cái máy mà cái motor nó mà chết rồi mà chỉ có điện không sao nó phát. Có điện là một, mà motor nó còn được thì nó mới phát ra được. Vậy thì người đến hộ niệm là điện, mình phải là cái motor, thì người ta nghiêm điện vô là mình phát liền. Tâm mình không có cái đó làm sao người ta tụng mình tương ứng. Cho nên hàng ngày mình phải tụng kinh để huân những cái đó vào trong tâm thức mình, để khi mình sắp mất người đại chúng ta tới ta hộ niệm. Còn cái chuyện mà giải quyết mình cách nào tùy hỷ. Thậm chí sợ phiền con cháu nữa, dặn luôn, khi mà mẹ mất, ba mất rồi, tụi con thiêu xong là được rồi, đi về đi, khỏi hốt cốt, khỏi gì nữa hết. Pháp Hòa hay nói với mấy chú vậy đó, khỏi hốt, cứ đi về, để cho người ta giải quyết. Thật sự ra có để lại cũng không sao, đó là cái kỷ niệm, đó là lòng hiếu kính của con cháu. Nhưng mà bản thân mình đừng có vướng bận cái chuyện đó. Giữ ra cũng được, chôn cũng được, thiêu cũng được, giữ cốt cũng được, rải xong cũng được, tùy các con làm sao cho thuận tiện thôi. Nhưng mà phần của ba của mẹ là đến đây đã viên mãn, không có bận lòng gì hết. Đừng có sợ tốt xấu gì nữa cả. Hòa thượng Tuyên Phán nói, tôi từ hư không đến, tôi sẽ trở về hư không. Cho nên khi hòa thượng mất rồi, thiêu xong rồi, đến cái tuần 49 mướn một cái kinh khí cầu đi lên trên Vạn Phật Thành, rải tro của ngài khắp hết đất của Vạn Phật Thành. Và có những vị Thông Hòa biết ở những cái tu viện lớn, có những vị tu sĩ khi mất rồi xin sư phụ mình, xin đại chúng cho con được nằm ở dưới một gốc cây, không cần hủ gì hết, cứ đem cái tro cốt đó chôn ở trong lòng đất đó, để từ từ con trở về phân con. Có một hòa thượng sống hơn 100 tuổi, mà khi ngài mất, ngài không cho xây tháp, không cho xây kim tỉnh gì hết. Và ngài dặn rằng, cứ đem tôi ra ngoài bờ ruộng chôn tôi bình thường, rồi từ từ tôi sẽ trở thành phân bón cho nhân dân, cho mọi người để người ta trồng trọt, khỏi bận lòng gì hết. Thì đó, cái đó là cái thông dông tự tại. Nói như vậy không có nghĩa là mình chôn không tốt hay là mình xây mồ, cái đó mọi khả năng mọi người, tùy lòng hiếu kính của mình. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta đừng bận lòng ai làm cái gì, đừng có lo chuyện tốt xấu gì hết. Mình giải quyết sao cho nó thuận tiện thôi. Ở đây nhiều khi con cái của mình đâu có thời gian ra mộ thăm, rồi mình gửi chùa cũng chắc gì nó biết chùa nào ở đâu. Mà hơn nữa nhiều khi lớn lên nó đi qua tỉnh khác, nó làm ăn. Pháp Hòa có những Phật tử mua nhà cũ, mua cái ngôi nhà cũ lại, thì cái người bán họ đi mất tiêu đâu rồi. Thì bữa nọ vợ chồng mướn người tới làm sửa nhà sửa cửa, thì tới cái vách đó đóng đinh vô hoài, đóng nó không vô, không biết ở phía sau có cái gì. Lòn tay vô bưng ra nguyên cái hũ cốt, hũ cốt của một người nhà cũ ở đó mà bây giờ không biết thân nhân họ đâu. Rồi cuối cùng cầu nguyện cái người mất đó xong đem ra cái sông rải, chứ biết làm sao. Và quý vị thấy, cho dù có chôn chắc gì giữ mãi. Cho nên chúng ta có những cái chuyện là siêu mồ lạc mã, hay là có những khu đất người ta xây nhà người ta ở sau này, mà trước đó hàng trăm năm đã từng là nghĩa địa. Cho nên chôn cất giữ cỡ nào thì một thời gian nó cũng trở thành ra những cái miếng đất mà ở dưới lòng đó, thì biết bao nhiêu thi thể của người ta. Thưa Thầy, con khóc rất nhiều khi con trong chánh niệm. Chánh niệm hay chánh điện? Chắc chánh niệm. cái chuyện mình khóc đó nó cũng chuyện thường. Tại vì khi có những cái chuyện cảm xúc, ví dụ mình tụng kinh, mình cảm xúc, mình khóc vì cái lời kinh. Ví dụ như hồi nãy thôi, thầy trụ trì để hát cái bài đó thôi. Nếu mà người nào mà phóng hòa mà không có cố nén lòng thì chắc cũng khóc rồi. Tại cùng một tâm trạng với thầy là lạy mẹ con đi. Cái người tu là trước khi mình đi là mình xin cha xin mẹ, lạy cha lạy mẹ để mình đi tu. Và cái lời đó nói về cuộc đời của một người tu sĩ. Khi xin cha mẹ mình đi tu, con biết mà mẹ mình rất thương mình, nhưng mà phải đành lòng cho mình đi. Thì nó cùng một tâm trạng là quý vị có thể không khóc, có thể không khóc, hoặc là cũng có thể khóc. Nhưng mà cái người mà khóc là những người tu với nhau. Tại vì ai cũng cùng một tâm trạng là phải lại cha mẹ mình, rồi xin cha mẹ mình để được đi tu. Chơi cái chuyện mình khóc là mình, dù mình gặp một cái người bạn mấy chục năm trời không gặp, cũng có khi mình khóc vậy. Và có khi mình tụng một cái bản kinh sám hối, trời ơi mình thấy mình đầy dẫy trong này nè. Mình đầy dẫy trong này. Cho nên mình có những giọt nước mắt là do mình cảm với lời kinh. Quý vị nghe một bản hát còn khóc được mà, huống chi mình gặp một Đức Phật, mình nghe một lời kinh mà có khóc là chuyện bình thường. Nhiều khi nghe một bạn nhạc tình thôi mà khóc sướt mướt, tại đúng tâm trạng với mình quá. Khi nằm chiêm bao thấy ông bà có hiện tượng gì báo trước hay không, hay chỉ là sự tưởng tượng? Riêng con mỗi khi thấy bà ngoại của con là sau đó con đều có sự việc lớn xảy ra trong cuộc sống của con. Cái này cũng có thể là do ông bà mình chưa đi và thường xuất hiện báo cho mình biết trước những cái hiện tượng, những cái gì mình sắp sửa xảy ra với mình. Thì trường hợp này đó, nếu mà mình gặp như vậy thì nên cầu nguyện cho ông bà mình, tụng kinh khai thị cho ông bà mình. Nhiều khi ông bà mình thương mình quá, quấn quýt ở lại để mà giúp đỡ mình, báo trước những cái điều gì đó cho mình. Có nhiều khi mình thích lắm, tại vì chuyện gì trước khi xảy ra mình biết hết. Nhưng mà mình phải suy nghĩ là như vậy thì ông bà mình cứ lẩn quẩn thương mình, rồi cứ ở lẩn quẩn đâu đây, như vậy hoài không có tốt. Thì cho nên mình có thương thì mình nên khuyến ông bà cha mẹ của mình nên theo Phật, nên xả ly những cái tình ái bình thường trong cuộc sống. Có một Phật tử rất tinh tấn tu hành pháp môn tịnh độ, nhưng ngoài việc niệm Phật, nghe các bài giảng của Hòa Thượng Tịnh Không thì trì kinh Vô Lượng Thọ, vị Phật tử này đã dùng từ tạp kinh cho những bộ kinh khác. Thưa Thầy, có phải là vị Phật tử này đã quá cố chấp và chưa thật có chánh kiến trong việc học và thực hành Phật Pháp? Thưa đại chúng, trong Phật Pháp không có danh từ tạp kinh. Không có từ tạp kinh. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, một em học sinh lấy bằng đi học đại học, học dược, nhưng mà em này có phải đi học những cái môn như là toán, lý, hóa, đủ thứ hết để lấy điểm, và đồng thời để hiểu biết mấy cái đó để nó trợ duyên cho cái môn dược của em này không? Có. Như vậy thì chúng ta tu cũng vậy. Chúng ta chọn cho mình một cái pháp tu nào đó, dù là tu thiền hay tu mật, nhưng mà tất cả những kinh điển khác chúng ta cần đọc để nghiên cứu. Bởi vì tất cả những bộ kinh đều liên hệ với nhau và có thể trợ duyên cho cái hiểu biết của mình sâu sắc hơn về cái tác phẩm hay là cái pháp tu của mình. Pháp Hòa ví dụ như á, nếu như mà quý thầy chỉ giảng kinh trực tiếp với quý vị mà không lấy những cái câu chuyện trong xã hội hàng ngày ra ví dụ, chắc gì mình hiểu kinh. Chắc gì mình hiểu kinh. Cho nên quý thầy đem tất cả những câu chuyện đời thường trong xã hội ra để ví dụ cho mình, để mình thấy à, thì ra kinh Phật nói là mình có thể ứng dụng mình tu thế này thế nọ. Thế thì làm sao gọi là tạp kinh được hay là tạp giảng được? Một cái người mà người ta bệnh, xin lỗi, một cái viên Tylenol để trị cảm thôi, nhức đầu thôi. Quý vị đọc tất cả những cái yếu tố để làm nên cái viên thuốc đó, không phải là một chất. mà rất nhiều chất khác vô đó. Như vậy thì một viên thuốc trị nhức đầu đâu có một cái bản chất gì để gọi là nhức đầu, mà phải nhờ những cái thứ khác gom vào để thành một viên thuốc trị nhức đầu. Rồi bây giờ mình nói tới cái vấn đề mà chúng ta, thí dụ như mình nấu ăn, nói làm bánh bao. Bánh bao là bánh làm sao? Nó tròn tròn như cái bao à? Bột, củ sắn, đủ thứ các món để có thể ăn được cái bánh bao. Như vậy thì nó phải nhờ những yếu tố khác. Thì không thể nhìn vô cái bánh bao này, cái này là tạp bánh. Cho nên trong Phật Pháp không có danh từ tạp kinh hay là tạp tu. Mà chúng ta phải hiểu rằng á, Pháp Hòa ví dụ thôi, một vị giảng sư hay là một vị giảng kinh đó, mà nếu không đọc nhiều kinh sách thì biết cái gì mà nói. Thì các vị đó phải nghiên cứu rất nhiều kinh điển và phối hợp và dẫn chứng. À, kinh này nói như vậy, nó tương đồng với kinh này. Nhờ như vậy cho nên chúng ta sanh lên một cái niềm tin lớn trong sự tu tập. Pháp Hòa nói bây giờ ví dụ như Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài giảng Tịnh Độ, nhưng mà Ngài đã từng giảng kinh Hoa Nghiêm, Ngài từng giảng kinh Lăng Nghiêm, Ngài từng giảng kinh Pháp Hoa, giảng đủ các bộ kinh Đại Thừa. Thế mình có dám nói Ngài là tạp giảng không? Ngài cũng giảng đủ thứ hết các bài kinh để cho chúng, mà cuối cùng cái mà Ngài hướng dẫn tu là tu Tịnh Độ. Nhưng mà lấy những bộ kinh đó để trợ duyên, để cho chúng ta tăng trưởng trí tuệ và hiểu được Phật Pháp để chúng ta ứng dụng trong đời sống tu tập. Cho nên ở đây mình không có dám nói ai cố chấp hay là gọi là không có chánh kiến gì. Tự mình phải hiểu điều này. Nếu chúng ta học Phật mà chúng ta không có một cái nhìn rộng rãi thì chúng ta sẽ trở thành một người cố chấp, không có biết ứng dụng Phật Pháp linh động trong sự tu tập của mình. Một vị thầy tu á, cái chính yếu là tu, nhưng mà thầy phải biết tụng kinh. Tại vì có nhiều khi Phật tử hay là nói chung là trong sinh hoạt thường ngày của một đời tu sĩ có tụng kinh, cho nên thầy nói không, tôi không biết tụng kinh, tôi biết tu mà tu là sao. Cho nên một người đi vô tu phải biết tụng kinh, phải biết làm chủ lễ, phải biết thỉnh chuông mõ, thậm chí thầy tu phải biết nấu ăn, biết dọn dẹp, biết lau nhà, biết chùi cầu, biết cắm hoa, biết làm tất cả công việc. Biết như vậy để làm gì? Để khi nào hữu sự cần mình có mặt. Không lẽ mình thấy ông thầy này lát đi nấu ăn, lát cắm bông, nên ông thầy này tạp tu. Hỏi tu sao không tu tạp, ngồi yên chỗ lần chuỗi niệm Phật mà không tu tạp. Mà nếu vậy thì cái người khác ta vô nói ông thầy này yếm thế lắm, tối ngày chỉ lo niệm Phật, không lo cứu độ chúng sanh. Cái nào mình nói cũng được hết. Ông thầy mà lo việc xã hội, cái mình nói ông thầy này không lo tu, tối ngày lo việc xã hội. Ông thầy mà lo việc xã hội không, mình tu không, mình cũng nói. Cho nên thưa đại chúng, không có tự tạp tu. Mà nếu nói cách khác, chúng ta cần phải học nhiều để chúng ta phát triển hiểu biết trí tuệ. Học Phật không phải để bồi đắp kiến thức, để chúng ta có trí tuệ. Hôm qua mình học đó, Pháp Hòa có nói đó, tất cả các Phật tử, đây Phật tử không phải tại gia không nha, tất cả những người trong Phật Pháp, chữ Phật tử này là luôn cả quý thầy quý sư cô, ai cũng phải có Phật học. Vì người tu mà không có Phật học thì biết cái gì mà tu. Cho nên phải có Phật học rồi đi đến học Phật. Xin hỏi thầy, nằm nghe kinh có được không? Nếu nằm mà nghe vẫn nghe rõ thì kêu nghe được. Trừ người lãng tai. Thưa đại chúng, là tùy theo cái tâm của mình hay là tùy hoàn cảnh. Ví dụ mình nói là nằm không nghe kinh được, thế thì những người bệnh là không bảo đảm không được nghe Pháp. Cho nên cái chỗ hay của Phật Pháp là ở cái chỗ mà không chấp trước hình thức không câu nệ, mà chúng ta phải hiểu người nào, hoàn cảnh nào để chúng ta nói cái việc đó. Ví dụ như mình có cái tật mình nằm mà nghe pháp là mình ngủ, thành thử ra mình biết ông thầy đó 10 năm nay mà hình như chưa nghe bài nào trọn. Như vậy thì mình biết là cái thói quen của mình là nằm nghe pháp thì ngủ, thì chúng ta phải khắc phục cái nằm đó, đừng nằm nữa, ngồi để nghe cho trọn. Như vậy không còn có dịu vị á, người ta nằm ta nghe mà nghe vẫn bình thường thì cái nằm đó có lỗi gì đâu. Không, nhưng mà nếu chúng ta tham dự một cái buổi pháp hội như thế này thì không thể nằm, tại vì đang ở một cái trường hợp là mọi người ngồi. Rồi bây giờ đặt câu hỏi, sao mình không đặt câu hỏi thứ hai? Dạ thưa thầy, vừa nghe pháp vừa nói phone được không? Có những người ở nhà nghe pháp rồi cứ mở mà điện thoại là cứ reo là cứ trả lời. Như vậy thì ở nhà mà đang nghe pháp mở điện thoại lên nghe vẫn không có lỗi gì. Nhưng mà khi đi vào trong một cái buổi thính như pháp như thế này, live như thế này, thì để tôn trọng mọi người chúng ta nên tắt cái phone. Thì chúng ta Phật giáo ở cái chỗ là chúng ta hiểu được sự hành trì của mình nó ở cái phương pháp, ở hoàn cảnh nào. Đừng có, hồi nãy có một Phật tử nói chiều nay con quy y mà con không có áo tràng, con có cái áo nâu được không? Pháp Hòa nói thậm chí chú có cái bộ đồ vạt hò cũng được. Nếu lỡ không có đồ vạt hò gì hết, mặc đồ thường cũng được, chú đừng mặc quần đùi vô thôi, đừng mặc quần xà lỏn vô thôi. Chứ còn bộ đồ người ta mặc tươm tất, một áo sơ mi đồ đàng hoàng thì có sao đâu. Đâu phải quy y cái hình tướng của người đó, mà người đó tâm phải hướng về Phật Pháp Tăng Tam Bảo để quy y. Còn chuyện bề ngoài có cái gì thì cover cái nấy. Trừ thí dụ lỡ cái vị đó người ta không có cái đồ nó kín đáo thì mình phải kiếm cái áo kín đáo cho người ta mặc để cho nó trang nghiêm thôi. Rồi bây giờ đặt câu hỏi thứ hai là bây giờ mình nằm nghe pháp được không? Vậy chứ có nhiều người buổi chiều đi làm về vừa xác thịt vừa nghe pháp được không? Vừa nấu ăn vừa nghe pháp đó. Bây giờ hỏi, bây giờ thí dụ thôi, quý thầy nói không được rồi, quý vị nhà làm ai biết. Cho nên không có sao cả. Mà bây giờ nếu không được thì như vậy là chúng ta ngăn cản những người bệnh nằm chỗ không được nghe pháp sao? Thế thì chúng ta phải tự biết mình. Nếu mình là người nằm mà lúc nào cũng ngủ thì thôi, mỗi lần nghe pháp đừng nằm. Đừng nằm vì mình chứ không phải vì ai cả. Vì mình nằm hồi là mình ngủ tốt. Trừ trường hợp mình nói tôi rất là khó ngủ, tôi phải có cái ông này lên tôi mới ngủ được, thì thôi lúc đó ổng sẽ vui lòng làm bổn phận của ổng. Nhiều câu hỏi hay lắm. Xin thầy giải thích nghĩa của chữ Hương Vân Cái trong câu tụng Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nếu mình là con gái thì mình tụng Nam Mô Hương Vân Cái. Chữ cái này là cái lọng. Khi mà mình thắp cái hương lên cúng Phật á, thì mình mong rằng cái làn hương khói này sẽ xông lên và kết thành một cái đài mây, một cái lọng báo để cúng dường cho Phật. Cho nên không có Bồ Tát nào tên là Hương Vân Cái. Nhưng mà bởi vì trong Phật Pháp, cái gì mà chúng ta nó thành tựu một cách màu nhiệm thì cái đó là hình ảnh của Bồ Tát. Cho nên chúng ta đọc là Nam Mô Hương Vân Cái, nghĩa là khói hương này xông lên và kết thành những cái đài mây, những cái lọng để cúng dường cho Phật Bồ Tát, thì nó màu nhiệm như một Bồ Tát. Cho nên đọc là Hương Vân Cái. Thí dụ như bây giờ mình cầm cái chung nước lên, mình làm cho cái nơi này thanh tịnh bằng cách một cái hình thức là cầm cái ly nước rồi rải xung quanh, thì chúng ta niệm là Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nghĩa là bây giờ mảnh đất này sẽ trở nên trong sạch thanh lương, và bây giờ mảnh đất này là Bồ Tát. Cái ghế mà giúp chúng ta ngồi đỡ mỏi chân, đau chân, thì cái ghế này là Bồ Tát. Một người kia đến chùa và lúc nào cũng giúp cho mình rất nhiều trong cái công việc xúc tuyết. Mỗi khi tuyết đổ, không có vị đó đến đây là mình rất là mệt mỏi. Cho nên mình thấy vị đó xuất hiện là Nam Mô Thường Xúc Tuyết Bồ Tát. Mình thấy cái người đó có ở trong chùa là bảo đảm một lát này mình sẽ không đói. Nam Mô Thường Cho Ăn Bồ Tát. Nam Mô Thường Rửa Chén Bồ Tát. Nam Mô Thường Quét Dọn Bồ Tát. Trong Phật Pháp cái gì nó có mặt một cách mầu nhiệm, bằng mầu nhiệm, và không bao giờ đòi hỏi bất cứ một cái gì hay là ai phải khen phải gì mình hết. Thì tất cả hành động đó, việc làm đó, chúng ta đều ca ngợi như những hành động của Bồ Tát. Cho nên vô lượng vô số Bồ Tát. Ở đây có ai đọc phẩm Lăng Nghiêm buổi sáng? Trong đó có câu như thế này: có những vị kim can mật tích, kình sơn trì sử. Kim can mật tích là gì? Có những vị hộ pháp hiển hiện như những thần kim can to tự bự. Nhưng cũng có những vị kim can hộ pháp nhưng mà người ta mai danh ẩn tích, người ta không có xuất hiện, ta ẩn tích. Phong là ví dụ ha. Ví dụ như bây giờ cái chùa này còn nợ 100,000 tiền mortgage nhà băng. Có một vị đại thí chủ đó đến nói: thầy, bây giờ con xin ủng hộ thầy để thầy pay off cái tiền mortgage để chùa đỡ tiền trả tiền lời mỗi tháng. Nhưng con xin thầy chỉ biết được rồi và không cần ai biết hết. Thì cái vị đó gì gọi là gì? Kim can mật tích, là thần kim can nhưng mà không ai thấy dấu tích. Trong ngôi chùa, trong xã hội có những người người ta làm việc rất lớn, như là cầm cả một ngọn núi gọi là kình sơn. Kình là khiêng, khiêng cả một ngọn núi. Nhưng có những người người ta cũng làm việc rất đơn giản là trì sử, cầm cái dùi. Thấy không? Cho nên có những người người ta cầm một cái giá sàn ở trong bếp mà không có cái giá đó, nhẹ hứng vậy đó. Vậy mà một lát ra mâm này với mâm kia, nói không cùng không tận của cái chỗ kình sơn trì sử kim can mật tích trong xã hội này. Như vậy bây giờ quý vị thấy không? Có những người người ta làm biết bao nhiêu việc cho nhân quần xã hội mà mình không biết họ là ai. Hồi xưa mà nhớ có một vị làm một bài thơ: họ là những anh hùng không tên tuổi. Anh hùng á, nhưng mà tao không có tên tuổi gì hết. Nhưng mà không có họ thì đất nước này sẽ về đâu? Cho nên cái chuyện mà mình sẽ gặp các vị Bồ Tát kình sơn trì sử nhiều vô cùng. Thậm chí có những người ăn mặc le phe, nhưng mà những người đó là đại gia. Còn những người ăn mặc rất là lẹt, nhưng mà chỉ là đại bác. Kình sơn trì sử, biến hư không giới. Những vị đó là biến hư không giới khắp cõi hư không này. Cho nên mình không được, không nên khinh thường bất cứ ai. Tại vì họ có thể là những Bồ Tát xuất hiện trước mặt mình mà mình không hề biết họ. Cho nên hương vân cái là vậy thôi. Chữ cái này là cái lọng, cái đồ che. Thí dụ như là bảo cái đó. Thí dụ như Phật, mình thờ Phật cái mình làm cái lọng trên cái đó kêu là cái bảo cái đó. Trước khi tụng một thời kinh nào đó có cần phải khai kinh xin thầy dạy thể lệ? Thưa đại chúng, nghi thức tụng niệm, nghi thức là một cái hình thức lễ nghi để chúng ta theo đó mà tụng niệm, cho nên gọi là nghi thức tụng niệm. Bởi vì chúng ta muốn tụng niệm mà chúng ta không có một cái phương pháp, thì đầu tiên các vị phải bày ra cái nghi thức. Nhưng khi mình thuần thục rồi á, thì cái nghi thức này có thể lược giảng, không cần phải bài bản 1, 2, 3, 4 tới 10. Nhưng mà người mới bước chân vào chưa biết thì buộc lòng theo 1 tới 10. Nhưng khi chúng ta rành rỗi rồi thì chúng ta tùy thời gian của chúng ta mà bớt, giảm, tăng gì đó tùy mình, hoàn toàn không có tội lỗi gì hết. Ngay cái bài kệ khai kinh thủy chung nó chẳng phải là bài kinh, nó là một bài kệ của bà Võ Tắc Thiên. Khi mà bà cảm nhận được Phật pháp màu nhiệm thì bà thốt lên bốn câu: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Cái bài kệ đó hay quá, các tổ mới lấy cái bài thơ đó, bài kệ đó đặt vô trong quyển kinh, soạn vô cái quyển nghi thức để làm cái bài kệ khai kinh. Chứ bản chất nó có kệ khai kinh gì đâu, nó là một bài thơ. Nó là một bài thơ mà người ta thấy hay, người ta nó ý nghĩa quá thì các vị đưa vô để làm. Thưa đại chúng, là bây giờ mình đi qua bên Nam Tông mình tụng kinh, không hề có bài kệ gì gọi là kệ khai kinh. Mà bên Nam Tông cũng chẳng có nghi lễ dài dòng giống như mình. Ta tới ta cầu an, ta tụng bài kinh Phước Đức. Tới cầu siêu, tụng bài kinh Vô Thường, rồi xong. Còn nghi thức của mình là qua trời qua đất, đảnh lễ Tam Bảo, rồi vô chuông vô mỏ, rồi tụng Tán Lư Hương, tụng Chú Đại Bi, rồi cái mà hễ mà bữa nào mình thiếu một bài, nói ông này tụng thiếu. Nghi lễ là do mình. Mình ca ngợi Phật như thế nào thì mình gia giảm thôi, chứ còn không ai bắt buộc. Phật không hề tu cực khổ để chờ nghe mấy cái nghi lễ của mình. Nghi lễ là do mình. Ví dụ như Pháp Hòa tới đây mấy ngày nay là thầy trụ trì thấy làm đủ lễ. Một ngày không biết dẫn ra dẫn vô mấy chục chập vậy. Trời ơi, mình mắc cỡ muốn chết. Tại vì hồi nào giờ ít khi nào Pháp Hòa được cái chuyện gọi là dõng anh đi trước kiểu nàng theo sau. Pháp Hòa ít có cái vụ đó lắm. Rất đơn giản. Nhưng mà mình tới đây thì mình phải tùy ở đây. Phải biểu hai anh Phật tử bự hơn cái dù. Cầm hai cái dù hai bên mình đi, mình không có dám ngó ai, ngó xuống. Tại vì mình mắc cỡ quá trời quá đó. Trời ơi, tôi đâu có ngờ. Tôi qua đây tôi được lỏng dù. Nhưng mà cái đó là cái lễ thầy muốn bày tỏ, à thầy có kính trọng một vị thầy đến đây để mà sinh hoạt Phật tử. Nhưng mà mình không có bắt buộc, không có expect. Không phải đi tu về hai cái lọng đó. Có thì che chơi. Mà trời ơi, cầm cho có vậy chứ. Mấy ổng cứ quơ ở đâu không à. Cầm cho nó có oai phong lẫm liệt vậy đó. Mặt trời hướng này mà ổng quơ hướng này. Tôi không ngại anh cầm dù che nắng, tôi chỉ ngại một lát tôi đen thui. Cho nên mình hiểu là cái đó là lễ nghi. Là nhìn vô cái khay, cái khay đâu rồi? Một bình trầm, một cái bình bông, hai cây đèn, có phải thêm dĩa trái cây nữa thành nguyên bàn thờ không? Hỏi thờ ai? Thờ ông thầy Pháp Hòa. Nhìn khay lễ coi. Bình trầm, bình bông, hai cái đèn. Bây giờ chỉ cần thêm ba chung trà, dĩa trái cây nữa là nguyên bàn thờ rồi. Cho nên ta kêu là bái là gì? Bái là mình bày tỏ lòng tôn kính. Nghi lễ, nghi lễ. Lễ là bày tỏ lòng cung kính. Nhưng nghi là hình thức. Lễ là sự cung kính. Nhưng mà bây giờ cung kính phải có nghi. Có nghi là cái hình thức. Cho nên mình á, Quý vị đừng có ngại, nghi thức tụng niệm soạn là như vậy để cho chúng ta có một bài bản. Tuy nhiên chúng ta tự biết thời gian sức khỏe của mình mà chúng ta gia giảm, thậm chí không có thời gian mỗi tối tụng có ba biến chú đại bi xong hồi hướng cũng được, không có thời gian tụng một bài sám hối rồi niệm Phật hồi hướng cũng được. Tùy mình muốn tụng cái gì mình tụng, miễn sao mỗi ngày mình có tiếp xúc với lời kinh để mà chúng ta thanh lọc thân tâm của mình là được rồi. Còn dài ngắn tùy, có nhiều khi tụng ngắn Phật cũng mừng nữa. Phật phải ngồi chịu đựng mình xuống. Nhiều khi Phật cũng ở trên, Phật đọc thơ mình đâu biết. Tôi nói kinh cho họ nghe, cuối cùng họ bắt tôi nghe. Già 80 tuổi cỡ này mà ngồi mỏi cái bánh chè. Cho nên thưa đại chúng, tụng kinh là để mình có cơ hội mình ôn lại lời Phật dạy, để mà làm thấm nhuần trong tâm hồn mình. Còn cái chuyện đầu đuôi đó là lễ nghi, cái chính là phần kinh mà chúng ta muốn tụng. Cái phần mở và phần đóng đó là lễ nghi thôi. Chẳng hạn như mục đích của buổi lễ là Phật đản, là nói lên cái ý nghĩa Phật đản. Nhưng mà người lễ lúc nào cũng phải ba phần: tuyên bố lý do, đi vào buổi lễ và kết thúc. Phải vậy không? Thì cũng thế thôi. Lễ Vu Lan là nhắm chính vào nói ý nghĩa lễ Vu Lan, sự hiếu thảo. Nhưng mà cũng phải có phần mở đầu, phần kết thúc. Thì mở và kết là do mình, ngắn dài gì đó tùy mình. Cái chính là chúng ta nói lên được cái điều chúng ta muốn. Chắc có lẽ mình tạm dừng ở đây. Có rất nhiều câu hỏi rất hay, có thể tối nay mình sẽ trả lời những câu hỏi này. Quý vị nào viết câu hỏi thì nhớ ở lại. Và Pháp Hòa thấy, Pháp Hòa có lược sơ rồi, Pháp Hòa thấy có nhiều câu hỏi cũng hay lắm. Cho nên đại chúng bây giờ là mình đi tụng kinh cúng chiều, sau đó rồi mình ăn chiều, rồi mình sẽ trở lại sinh hoạt. Thôi thì cũng cố gắng đi, chỉ còn gần nhau một đêm nữa thôi. Thôi mai đại chúng chúng ta hồi hướng. Nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liệu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát.